làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời tiến sĩ Mai Thanh Triết, một người đấu tranh tại hải ngoại cho tự do dân chủ và nhân quyền của Việt Nam. Ông từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hiện ông đang cùng hiện diện với chúng tôi ở trong phòng thu âm của đài. Trước hết xin kính chào tiến sĩ Mai Thanh Triết. Trước khi đi vào cuộc hội luận hôm nay, xin anh ngỏ lời với quý thính giả của đài đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Tôi Mai Thanh Triết xin thân chào anh Nguyễn Chính Kết và khán thính giả của đài AM 900.
Vâng, thưa tiến sĩ Mai Thanh Triết, chúng tôi được biết rằng là ngày thứ bảy tuần này đó thì anh có một cái buổi nói chuyện với đồng hương Houston về đề tài câu chuyện Formosa và âm mưu của Trung Cộng trong việc Hán hóa Việt Nam. Thưa anh, ngoài cái chuyện thải các chất độc ra biển làm cho cá chết hàng loạt đó, thì Formosa có còn có những cái hành động nào khác đầu độc dân, đầu độc biển hay là đầu độc dân chúng gì, hay là có những cái hành động là tội ác nào khác không?
Dạ thưa anh, có thể nói rằng cái câu chuyện Formosa mặc dù đã xảy ra từ ngày 20 tháng 4, nhưng mà ngư dân đã bắt chính quyền Cộng sản Việt Nam mới khám phá từ bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 cho đến nay hơn 3 tháng qua. Thì chúng tôi dường như có cảm tưởng rằng cái vấn đề Formosa nó chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua, thưa anh. Vì sao? Vì mỗi ngày, thêm một tuần lễ thì người dân chứ không phải là chính quyền sở tại đã khám phá ra nhiều cái hành động phi pháp của Formosa. Câu chuyện đã bắt đầu thì vào ngày 15 tháng 7 vừa qua thì người dân đã khám phá ra những đường ống xả thải ra cái đường mương ở phía bên ngoài cái thành bức tường thành cao của hãng Formosa, và mức xả thải đó không biết xả thải từ bao lâu và cái mùi đen nghịch, và điều đó đã khiến cho cái Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh Hà Tĩnh đã liên lạc cái Formosa và bắt đầu phải cắt cái ống xả thải đó và bít lại. Và người dân còn khám phá ra những đường ống đường kính của trên một tấc, nghĩa là trên 10 cm, đã chạy dọc theo nhiều nơi và hiện đang giải quyết. Thành đó là một cái điểm mà dĩ nhiên khám phá như vậy nhưng mà chính quyền sở tại, tất nhiên là Sở Tài nguyên và Môi trường ở Hà Tĩnh cũng không có đặt vấn đề gì. Và thêm nữa, vào ngày cái 16 tháng 7 thì người dân đã khám phá ra nhiều bãi rác và được công ty, những bãi rác đó hợp lệ nhưng mà đã ký công tác với, ký hợp đồng với Formosa để xả thải những chất thải độc hại, mà những chất thải độc hại trên nguyên tắc là không được xả thải ra cái bờ các hố bãi rác lộ thiên thanh bốc mùi. Thì chúng tôi sẽ giải thích những bãi rác đó là cái gì trong tương lai. Và đặc biệt thêm nữa, vào ngày 16 tháng 7, mặc dù vào ngày 25 tháng 6, công ty Formosa đã bắt đầu tuyên bố là ngưng xả thải tất cả những cái nước thải do cái sự thử nghiệm của cái nhà máy Hưng Thép Hưng Nghiệp. Nhưng mà vào 16 tháng 7 vừa qua thì một số cá lớn chết ở ngoài khơi lập lờ vào trong bờ biển Việt Nam ở địa phận tỉnh Quảng Bình. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta thấy rằng, để cho cá nhân chúng tôi tuyên bố nghĩ rằng cái câu chuyện vụ án, câu chuyện Formosa chỉ là mới bắt đầu, dường như mới bắt đầu ngày hôm qua. Vì vậy chúng ta nghĩ cũng như trong tương lai, cả anh và cá nhân chúng tôi thì khi suốt cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta nằm xuống rồi thì câu chuyện vụ án chắc chắn là chưa kết thúc, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Dạ vâng. Trong cái buổi nói chuyện với đồng hương vào ngày thứ bảy này đó, thì cái đề tài là câu chuyện Formosa và âm mưu của Trung Cộng trong việc Hán hóa Việt Nam. Vậy thì xin anh cho biết là cái sự kiện cá chết hàng loạt do công ty sản xuất thép Formosa gây ra và cái âm mưu của Trung Cộng trong việc Hán hóa Việt Nam thì có liên hệ gì với nhau, và liên hệ với nhau như thế nào, thưa anh?
Thì thưa anh Nguyễn Chính Kết, thì trong suốt hơn 3 tháng qua những phỏng vấn trên TV, trên radio và trên truyền hình, cũng như qua những buổi nói chuyện khắp nơi, thì chúng tôi đi đến một cái kết luận giản dị là câu chuyện Formosa chỉ là một cái diện, và cái điểm chính là cái âm mưu để của Trung Cộng để Hán hóa và đầu độc cả đất nước Việt Nam của chúng ta, thưa anh. Thì nếu người dân biểu tình ngày hôm nay, chúng ta biểu tình, đặc biệt là ngày mai 31 tây có một cuộc biểu tình rất lớn, huy động từ các thành phố lớn, đặc biệt là ở Hà Nội, Nghệ An và Sài Gòn, thì nếu chúng ta biểu tình để đòi đóng cửa cái Formosa, thì đó là chỉ chúng ta làm một cái việc chỉ giải quyết cái màn đầu, chứ không phải cái màn. Vì sao? Vì nếu ở tại Hà Tĩnh, Formosa Hà Tĩnh bị đóng cửa, thì đã có, đang có và sẽ có nhiều cái loại Formosa Hà Tĩnh đang hiện diện khắp nơi trên đất nước Việt Nam, từ Bắc chí Nam thành. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đây, chứ không phải là vấn đề để giải quyết câu chuyện Formosa, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Vâng, trong cái đề tài mà anh sẽ trình bày đó, thì nó có nói tới cái âm mưu của Trung Cộng trong việc Hán hóa Việt Nam. Đó là có lẽ đó mới là cái chủ đề chính. Còn Formosa nó chưa, như anh nói, nó cũng chỉ là một cái...
chỉ là cái tựa đề mà thôi. Chúng tôi muốn nói trong cái buổi thứ bảy sắp tới tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở tại Houston, chúng tôi sẽ trình bày hai vấn đề. Buổi trình bày gồm có hai phần. Phần đầu, phần một thì chúng tôi sẽ trình bày cho bà con thấy, tóm tắt một số cái vấn đề cập nhật quá của vấn đề về Formosa, cũng như những cái hình ảnh chúng tôi đưa ra để thấy cái tình trạng đó, và kết quả cái hệ lụy trước mắt là người dân ở Hà Tĩnh phải bỏ đi, trẻ em phải bị bệnh như thế nào, và tất cả những cái hệ lụy trực tiếp trong mấy tháng qua. Nhưng mà quan trọng nhất là trước cái vấn đề đó, trước cái vấn đề Hán hóa đó, thì chúng tôi chuyển qua cái phần 2 để biến thành ra một cái phần hội luận. Chúng ta cần phải làm gì? Đây là một cái buổi hội luận mở, không phải cá nhân chúng tôi đề nghị ra rồi để chúng ta bàn thảo theo đó, mà chúng tôi muốn tiếp cận với tất cả những đồng hương có mặt ở buổi hôm đó để cùng nhau trao đổi, để tìm được một cái hướng đi tạm gọi là khả dĩ, để chúng ta động não cái phương hướng đó, thưa anh. Chúng tôi nghĩ rằng xin mời gọi bà con đến để chúng ta cùng chia sẻ, chứ không phải đến để nghe cá nhân chúng tôi độc thoại, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Dạ vâng, nhưng mà cái việc Hán hóa Việt Nam thì nó được tiến hành như thế nào? Nói khác đi là nó đã, đang và sẽ diễn ra như thế nào, thưa anh?
Dạ thưa anh, có thể nói ra thì nếu rồi đi xa hơn nữa, cái chuyện Hán hóa ở Việt Nam đối với Trung Cộng, chúng ta có thể nói nó bắt đầu từ năm 1945, và cái mốc quan trọng sau 54, và cái mốc quan trọng cho cuối cùng là 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng mà chúng ta có thể nói cái nó thể hiện gần đây nhất chỉ trong vòng mấy năm gần đây, thưa anh. Thì chúng ta có thể nói và rằng thì cái việc trên cái bản đồ đất nước Việt Nam, cá nhân chúng tôi đã bắt đầu để ghi nhận những cái tụ điểm của người Trung Cộng dưới dạng người công nhân, hay là chuyên viên, hay là tình báo, hay quân đội từ Bắc chí Nam. Chúng tôi tính được là trên 49 địa điểm có trên 1.000 người Trung Hoa chiếm ngự từ Bắc chí Nam. Đó là một trong những cái điểm mà chúng tôi nêu lên. Đây chính là cái đạo quân thứ 5 của Trung Cộng. Khi mà hữu sự xảy ra, hữu sự ở đây là khi có những cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Cộng, thưa anh. Thì điển hình nhất trong nội địa, chúng tôi thấy hai cái điểm điển hình nhất, đó là cái việc xây dựng hai cái nhà máy để chế biến, để lấy nhôm quặng bauxit ở tại Tân Rai. Tân Rai là một cái xã phía bắc của tỉnh Bảo Lộc, cách 10 cây số. Và hai cái địa điểm thứ hai là tại Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông, và trong tương lai sẽ có 6 địa điểm ở tỉnh Đắk Cơ nữa. Và hiện tại đang khai thác tại Tân Rai và Nhân Cơ, mỗi nơi chứa trên là 15.000 người Trung Hoa, thưa anh. Điều đó chứng tỏ rằng đó là một cái trung tâm, vì theo các nhà chiến lược trên thế giới thì khi đã kiểm soát được cái vùng cao nguyên Trung Phần, vì nó cao hơn mặt biển trên 3.000 thước, thì toàn bộ có thể với những cái điều kiện khoa học kỹ thuật hiện tại thì người Trung Cộng có thể kiểm soát toàn bộ cái Biển Đông, thậm chí cho tới cái eo biển Malacca, mà cái eo biển để tiếp cận một con đường duy nhất tiếp cận từ Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương qua Biển Đông, thưa anh. Đó là trong phần nội địa. Và cái thể hiện, cái việc thể hiện gần đây nhất là vào tháng 3 thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà nước sông Cửu Long hạn hán, bị hạn hán và nước mặn vào sâu là tiêu diệt, có thể nói hoàn toàn 100% cái mùa lúa đông xuân của miền đồng bằng sông Cửu Long. Điều này chúng tôi đã nêu lên từ khi cái hội nghị về Mekong Atrix vào năm 1997 với cái cuộc họp báo của một số đại diện của Thái Lan, Campuchia và Hoa Kỳ, thưa anh, thì đó chính là cái mặt trận nước, cũng là mặt trận phía Tây. Và ngày hôm nay thì cái câu chuyện vụ án chỉ là thể hiện cái giai đoạn đầu tiên của mặt trận phía Đông, nghĩa là Biển Đông. Thì chính họ, chính Trung Cộng đã đầu độc không phải Biển Đông bằng ở tại vụ án, mà ở nhiều nơi ngoài khơi, ngoài xa, thậm chí xa cả đến cái đảo Thị Tứ, nghĩa là gần cái Scarabov của địa phận của Phi Lục Tân, thì họ đầu độc. Như vậy để mục tiêu làm thế nào? Chắc chắn mục tiêu không phải là để đánh cá, không phải là để kiểm soát cái nguồn thủy sản ở Biển Đông, mà mục tiêu của họ, theo cá nhân chúng tôi nghĩ, để làm cho ngư dân từ Việt Nam hoảng sợ và không dám bén mảng tới. Chính nhờ đó mà họ vô hình chung họ độc chiếm toàn bộ Biển Đông mà không có một cuộc tranh đa chấp, không có một cái tiếng súng thành. Thì...
Nhưng mà thưa anh, tại sao mà Trung Cộng lại có thể làm những cái chuyện đấy một cách quá dễ dàng, giống như là chỗ không người vậy? Thế còn cái công an Cộng sản Việt Nam, rồi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đâu, sao lại để cho họ làm những cái chuyện độc ác như vậy đối với người dân Việt Nam dễ dàng như vậy?
Thưa anh, thì chúng ta chắc có lẽ có câu hỏi đó, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng thì ngoài ba cái chúng tôi gọi ba cái gọng kìm ở Biển Đông, ở miền Tây, rồi mặt trận nước là sông Mekong, và ở nội địa là cái đạo quân thứ năm của Trung Cộng từ Bắc chí Nam, thì chúng tôi muốn nói nguyên nhân của ba cái sự việc đó để Trung Cộng hoàn toàn hầu như kiểm soát Việt Nam, thì cái nguyên nhân chính đó là Đảng Cộng sản Bắc Việt. Thưa anh, nếu không có cái sự đồng thuận, có cái sự hỗ trợ, tiếp tay, chấp nhận của Đảng Cộng sản Bắc Việt thì Trung Cộng không thể làm thực hiện ba cái gọng kềm kia. Và chính vì đó mà chúng tôi có thể kết luận một cách khẳng quyết rằng Đảng Cộng sản Bắc Việt chỉ là một loại thái thú của Trung Cộng biết nói tiếng Việt. Chính vì lý do đó mà chúng ta có thể nói Trung Cộng đang dần chiếm đất nước Việt Nam và đang ngự trị đất nước Việt Nam bằng một cuộc chiến mà hoàn toàn không có tiếng súng, vì chúng ta có nội thù ở từ trong lòng của đất nước Việt Nam. Đó chính là Đảng Cộng sản Bắc Việt, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Dạ vâng, như vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là như anh nói là Đảng Cộng sản Bắc Việt đó, là kẻ tiếp tay hay là kẻ tạo điều kiện thuận lợi cho Trung Cộng hán hóa Việt Nam? Vậy thì cái việc tiếp tay này đó, theo anh đó, thì là chủ trương, có phải là chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Hay là họ bị lừa, hoặc là họ bị ép buộc phải làm như vậy, thưa anh?
Thưa anh, chúng tôi không nghĩ đây là cái chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, và chúng tôi nói trong cái sự dè dặt thường lệ. Và chúng tôi cũng không nghĩ rằng họ đã bị lừa hay họ bị áp lực. Vì sao? Họ chính là một cái đồng minh thân thiết nhất. Họ là khi có một, bất cứ có một cái hợp đồng béo bở nào của Trung Cộng, có thể nói trong suốt gần 10 năm qua, đứng về phương diện khoa học kỹ thuật và đầu tư quốc tế, Cộng sản Bắc Việt đã có bộ luật môi trường và bộ luật đầu tư ghi nhận rất là rõ ràng. Thứ nhất, về phương pháp đấu thầu, đều phải đấu thầu công khai, nhất là những cái mức đầu tư và có cái trị giá đầu tư trên 300 triệu trở lên, 300 triệu Mỹ Kim trở lên, nhưng mà hoàn toàn Cộng sản Việt Nam không chấp nhận, không ghi nhận cái điều đó. Và muốn có một cái cơ sở, thí dụ như cơ sở Vũng Án, thì khi thiết lập một cái nhà máy sản xuất công nghiệp thì cần phải có có một cái điều nghiên cứu tác động môi trường. Ngoài cái nghiên cứu tác động môi trường thì nhà máy sản xuất đó phải nộp cái bản một cái nhà máy để giải quyết vấn đề phế thải trước khi được cung cấp giấy phép. Thì điều này có, chúng tôi có thể nói một cách khẳng quyết rằng điều này không hề xảy ra cho bất cứ một cái nhà máy nào được đầu tư do Trung Cộng đầu tư. Do gì do đó thì chúng tôi thấy rằng chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm những cái điều luật, không tuân thủ những cái điều luật mà chính họ đưa ra. Còn nói về những cái thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những thành viên cao cấp nhất, như là những ủy viên Bộ Chính trị và 200 ủy viên Trung ương Đảng, chúng tôi nghĩ chính họ là những người trực tiếp tiếp tay. Vì sao? Vì chính họ là những người trực tiếp ăn chia với cái mức đầu tư đó để được chấp thuận cho Trung Cộng, các nhà sản xuất Trung Cộng đầu tư bất cứ nơi nào trên cái mảnh đất Việt Nam. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đứng về phương diện người dân, khi mà người dân được biểu tình về chống Trung Cộng thì bị đàn áp. Ngày hôm nay người dân biểu tình vì cái miếng cơm, vì cái môi trường, vì cái hạt gạo, vì cái nguồn protein là nguồn cá, vì cái nguồn nước bị dơ bẩn và cũng bị đàn áp nữa. Thì quả thật rằng Cộng sản Việt Nam thấy rõ, đặc biệt qua Bộ Chính trị và Trung ương, ủy viên Trung ương Đảng thấy rất rõ cái người dân, còn 90 triệu người dân Việt Nam nghĩ như thế nào. Nhưng họ vẫn tiếp tục đàn áp, và ngày hôm nay họ thẳng tay đàn áp. Thì chúng ta qua cái biểu tình biển và cá trong suốt 3 tháng qua, biểu tình vì môi trường, vì cái sự sống, vì cái sự sống của tương lai con cháu của chúng ta ở thế hệ thứ 2, thứ 3 về sau, mà họ vẫn tiếp bị đàn áp, và đàn áp tàn khốc hơn những cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Đó, chúng tôi nghĩ đó chính là cái quyết tâm và cái Đảng Cộng sản Việt Nam qua cái sự hỗ trợ của cái nhóm công an và những đó du đảng mà do công an nuôi dưỡng để mà tiếp tục đàn áp, để tránh cái tiếng đối với thế giới. Nhưng mà thưa anh Nguyễn Chính Kết, thưa quý thính giả của đài AM 900, những điều che mắt của Đảng Cộng sản Bắc Việt không thể nào che mắt với 90 triệu người dân và cái lương tâm của những người dân phát triển và dân mình trên thế giới. Thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Dạ vâng. Như anh vừa nói đó, thì chúng ta không có cái không có thể nào mà có những có thể kết luận về cái động lực của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ tiếp tay này là do họ tự nguyện, do chủ trương của họ, hay là do họ bị áp lực hay là gì. Nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng là trước hết đó, có lẽ cái nguyên nhân quan trọng nhất đó, đó là do cái lòng tham của họ. Họ tham tiền, tham giàu, tham quyền lực, rồi và nhất là thiếu cái lòng đạo đức, thiếu cái tình, thiếu cái lòng yêu nước. Thành thử ra đó là họ bị Cộng sản, bị Trung Cộng mua chuộc, và chính vì những cái tham vọng của họ mà họ cuối cùng là họ bị mắc bẫy Trung Cộng. Và bây giờ đó thì có thể nói đó là họ đã lỡ
tay đến những chàng
gọi là cái gì đó, ăn thì mắc mà há miệng mắc quai. Dạ vâng.
Thưa anh, chúng tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi không nghĩ nếu họ có bị mua chuộc thì họ chỉ mua chuộc một cái tỷ lệ rất nhỏ. Cái nguyên nhân chính đó là do cái lòng tham không đáy của họ. Thưa anh, thì trong những ngày đầu, trong những năm, những chiêu bài trong những năm 45, 54 là kháng chiến chống thực dân, chống Mỹ, và họ dùng hai cái lực lượng là lao động và lực lượng công nhân để làm hai cái, cũng như là hai cái mũi dùi để tiến công, để tiến đến cái sự độc lập tự do. Nhưng ngày hôm nay thì kể từ sau ngày 30 tháng 4, họ chính là từ những người hoàn toàn vô sản đi vào Nam, hoàn toàn không có gì cả, mà bây giờ họ là những triệu phú, tỷ phú đô la, chứ không phải là tỷ phú đồng tiền của cụ Hồ trong mặt ngoặc kép thôi anh. Thì ngày hôm nay thì họ có cái nhu cầu cần phải nắm giữ cái quyền lợi và cái quyền lực, vì có cái quyền lực để mà giữ vững được cái quyền lợi của họ, chính là tài sản của họ. Do đó họ thà mất nước để cho Trung Cộng hơn là mất đảng. Họ dùng cái đảng cũng như là dùng cái lý thuyết cộng sản chủ nghĩa để che đậy cái lòng tham vô đáy của họ. Còn nói về tấm lòng lương tri của con người thì chúng tôi không nghĩ rằng họ không có đủ đạo đức, mà hoàn toàn chính những người cộng sản Bắc Việt ngày hôm nay là hoàn toàn là những loại người không, hoàn toàn không có lương tri, không có lương tâm và không có đạo đức. Họ hoàn toàn vô cảm trước cái nỗi đau của người dân Việt Nam, đặc biệt là trong cái vụ Dũng án, trong 4 tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, và thậm chí chúng tôi có thể kể tới Đà Nẵng và Phan Thiết, là những cái vấn đề người dân, cái sự đau khổ của người dân họ đâu cần biết đến. Cái vấn đề đặt ra của họ ngày hôm nay, một mặt giữ cái sự giao hảo gần gũi với Trung Cộng và đi dây với một số vấn đề của Hoa Kỳ, mục đích để làm gì? Thưa anh Nguyễn Chí Kết, mục đích của họ là chính là để câu giờ, để níu dài thời gian, để có họ có đủ thời gian để hạ cánh an toàn. Và ngày hôm nay trên cái diễn đàn WikiLeaks, chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng rằng bao nhiêu gia đình của những con cháu của những bộ chính trị và trường ủy viên Trung ương Đảng đã hạ cánh an toàn tại Tân Tây Lan, tại Úc, tại Hoa Kỳ, và đặc biệt tại một số quốc gia rất nhỏ, và họ đã đi vào quốc tịch của những số quốc gia đó để chuẩn bị cho cha ông mình để đi qua, đi định cư trong những ngày cuối đời của họ. Nhưng mà thưa anh Nguyễn Chính Kết, việc làm của họ thế giới đã bắt được, đã thấy, 90 triệu người dân đã thấy rất rõ, chắc chắn rằng làm như thế nào thì làm. Nhưng mà thưa anh, đối với chúng tôi xin lặp lại một lần nữa cái lời tuyên bố của Đức Vua Duy Tân: nước đã dơ thì máu phải rửa bằng máu mà thôi, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Dạ vâng, như vậy đó, có thể nói đó là Cộng sản Việt Nam một cách nào đó thì đã trở thành một cái công cụ hay là một cái tay sai của Trung Cộng trong cái việc mà xâm lược Việt Nam hay là hán hóa Việt Nam. Vậy thì thưa anh, có những cái sự kiện nào chứng tỏ rõ ràng là Cộng sản Việt Nam đã tiếp tay cho Trung Cộng trong cái việc mà giúp tạo điều kiện cho Trung Cộng dễ dàng mà xâm chiếm Việt Nam? Thưa anh, có những cái sự kiện rõ ràng nào mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải ôn lại những cái sự kiện này?
Dạ thưa anh, thì trong suốt 10 năm trở lại đây thì chúng ta thấy rất rõ quá nhiều cái sự kiện, mà cái sự kiện trực tiếp nhất là về, chúng tôi có thể nói rằng sự kiện về quân sự, chính trị và kinh tế, đặc biệt là trong cái lĩnh vực kinh tế thì cái mức đầu tư hoàn toàn tùy thuộc vào Trung Cộng, đặc biệt là những cái địa điểm mà chúng tôi muốn nói là miền Trung và tận miền Bắc, thậm chí tận cái mũi Cà Mau, là Trung Cộng đã cho đầu tư vào những cái địa điểm chiến lược. Và thưa anh, thì một cái địa điểm đặc biệt nhất mà chúng tôi muốn nói đây là chúng ta không để ý tới, chúng ta chỉ đặt trọng tâm vào cái Vũng Áng, nhưng sự thật đây, cửa Việt là một cái trung tâm, một cái hải cảng nước sâu gần cách Vũng Áng chỉ chưa đầy 200 cây số. Nói đây, hiện tại cửa Việt đã được Cộng sản Việt Nam cho Trung Cộng khai thác vào năm 2013, cho tới bây giờ ít người được biết cái đó, và cửa Việt cũng sẽ trở thành một cái trung tâm, một cái hải cảng nước sâu cũng tương đương với Cam Ranh chứ không nhỏ, thưa anh. Đó là cái điểm chúng tôi muốn nêu lên, và đặc biệt trong một cái cuộc di hại, một cái cuộc đầu độc nguy hiểm nhất là cái nguồn triệt hạ cái nguồn protein của Việt Nam, đó là dựa lúa miền Nam, thì họ đã vừa cho khánh thành một cái nhà máy giấy Hậu Giang tại tỉnh Hậu Giang, thưa anh, đã được xây dựng từ năm 2007 và được khánh thành vào đầu tháng 6 năm 2016 vừa qua, với cái dự trù sản xuất trên 700.000 tấn bột giấy một năm. Và thưa anh, với cái mức sản xuất 700.000 tấn bột giấy một năm thì cái mức phát thải lỏng là phải gấp 50 lần, nghĩa là 3,5 triệu tấn nước phát thải lỏng thì chúng ta thấy với 3,5 triệu galông nước phát thải lỏng thì cái lượng nước đó trong cái kỹ nghệ giấy thì sức phát thải chất thải độc hại nhất là sus caustic, và chất phát thải độc hại thứ hai chính là chất dioxin từ trong cái quá trình làm tẩy rửa bột giấy. Thưa anh, thì với cái 35 triệu tấn nước đã xảy ra trong cái đồng bằng sông Cửu Long, đây là cái vùng của tứ giác Long Xuyên. Tứ giác Long Xuyên là chứa đựng khoảng là 200.000 hecta để trồng lúa, thì chúng ta thử nghĩ với cái lượng nước như vậy thì 200.000 hecta ruộng lúa của tứ giác Long Xuyên nó sẽ tiêu diệt cái nguồn đất của miền đồng bằng sông Cửu Long như thế nào. Đó là cái âm mưu trực tiếp nhất mà chúng tôi có thể đang cử ra đây. Nhưng cái vấn đề đặt ra cũng như vấn đề chúng tôi được nêu lên trong cái buổi hội thảo ngày thứ Bảy sắp tới, ngày 30 tháng 7, là ở cái phần chúng ta cần phải làm gì trước tình thế này, sau khi chúng ta đã phân tích một số cái hiện trạng về môi trường và những sự khai thác của Trung Cộng ở miền đất nước thân yêu của chúng ta là đất và nước Việt Nam. Thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Dạ vâng, có thể nói đó, tôi xin tóm tắt những cái hành động mà Cộng sản Việt Nam tiếp tay cho Trung Cộng trong cái việc thôn tính Việt Nam. Thứ nhất là cái công hàm Phạm Văn Đồng, rồi cái chính sách 16 chữ vàng và 4 tốt mà Cộng sản Việt Nam chấp nhận của Trung Cộng, rồi cái hội nghị Thành Đô, vâng, rồi vụ Bô Xít Tây Nguyên, rồi vụ bán rừng đầu nguồn, rồi vụ Vũng Áng, rồi việc cho dân của Trung Cộng nhập cư rất là tự do vào Việt Nam, rồi cái việc mà 90% gói thầu tại Việt Nam thì đều nhường cho Trung Cộng, rồi cho Trung Cộng tự do nhập cảng vào Việt Nam những cái đồ ăn và những cái sản phẩm độc hại để mà đầu độc dân tộc Việt Nam, rồi đàn áp tàn bạo những người dân nào biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lược, hoặc là đòi phải có một cái thái độ thích hợp đối với cái vụ đầu độc biển của công ty Phocmosa, vân vân. Những cái hành động đó là những cái hành động rõ ràng cho thấy rằng Cộng sản Việt Nam đã tiếp tay một cách rất là rõ ràng để mà giúp Trung Cộng thôn tính Việt Nam. Vâng.
Dạ vâng.
Thưa anh nghĩ sao về cái lập trường chính trị của cái ông Phạm Bình Minh hiện đang làm Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam? Ông ta là con của ông Nguyễn Cơ Thạch, cũng là Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam vào cái thập niên 1980. Ông Nguyễn Cơ Thạch bị xuất chức Bộ trưởng Ngoại giao vì đã lên tiếng nhận định về mật nghị Thành Đô năm 1990. Ông ấy nói hay là viết rằng là một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã khởi sự, và ông đã bị Trung Cộng áp lực Cộng sản Việt Nam phải buộc ông từ nhiệm. Thế còn ông con của ông là Phạm Bình Minh thì sao, hiện giờ đang nắm chức Bộ trưởng Ngoại giao?
Dạ thưa anh, thì theo lời anh nói thì là tuyên bố của Nguyễn Cơ Thạch, đó là lời tuyên bố ngay cái lúc Nguyễn Văn Linh ký kết và Đỗ Mười ký kết hội nghị Thành Đô ngày 3 tháng 9 năm 1990. Thì thưa anh, câu hỏi của anh thì chúng ta thấy rõ ràng cái câu trả lời rất giản dị. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì dù Nguyễn Cơ Thạch bị loại ra trong đó, nhưng mà những thái tử đảng luôn muôn đời vẫn là thái tử đảng. Họ là một loại phong kiến đế chế mà cực đại hơn cái thời phong kiến thời vua chúa của chúng ta. Vì sao? Thì đối với họ, họ sẽ chỉ đào tạo ra những đứa con thừa kế, những thái tử đảng đưa thừa kế. Thì chúng ta thấy nhan nhản trong kết quả trong cái đại hội 12 vừa qua, thì chúng ta thấy những con của thái tử đảng, nghĩa là vừa 20 tuổi, 30 tuổi mới vừa ra tốt nghiệp là chủ tịch ngân hàng, chủ tịch đại công ty. Thì chúng tôi không nghĩ rằng Nguyễn Cơ Thạch chỉ đi vào bóng tối chứ không phải bị triệt hạ. Nếu bị triệt hạ thì Nguyễn Cơ Thạch không có còn hiện diện trên thế gian này. Và ngày hôm nay con của Nguyễn Cơ Thạch, Phạm Bình Minh, dĩ nhiên là làm Bộ trưởng Ngoại giao ngày hôm nay. Nhưng thưa anh, thì họ dùng con Nguyễn Bình Minh, mặc dù là có hấp thụ một nền giáo dục của tại Hoa Kỳ, tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, nhưng mà họ sử dụng đó như là một lá bài để làm con thoi, để mà chúng ta có thể đi dây giữa Trung Cộng, để Đảng Cộng sản Bắc Việt có thể đi dây giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ để cầm chế lại, kèm chế lại, cũng như hạn chế lại những cái sức bật nổi dậy. Chúng tôi không nghĩ Phạm Đình Minh cũng chỉ là một cái con cờ, một con ốc trong cái hệ thống cai trị của guồng máy Đảng Cộng sản, mặc dù họ điều khiển bằng cá nhân, nhưng mà cái trách nhiệm là để cho là tập thể lãnh đạo, thưa anh. Chính vì chính sách cai trị đó và tất cả mọi người đảng viên từ tổng bí thư trở xuống, họ không hoàn toàn, đối với họ, họ không chấp nhận một trách nhiệm nào đối với một cái thất bại hay một cái quyết định sai lầm nào của đảng. Chính vì lý do đó mà chúng ta không thể quy kết một cá nhân, kết luận một cá nhân, mà vấn đề đặt ra là ngày nào Đảng Cộng sản Bắc Việt còn hiện diện, còn cai trị. Chúng tôi dùng chữ cai trị chứ không dùng chữ quản lý, vì chữ quản lý thì trong cái tinh thần của Tây Phương thì quản lý thì có sự đồng thuận và có sự chấp thuận của toàn thể người dân, nhưng ở đây họ cai trị bằng dùi cui, bằng súng đạn, bằng lưỡi lê, bằng cái áp lực có trên 2 triệu công an và những cái du đảng mà do công an nuôi nấng. Về do đó, cái sự cai trị đó chắc chắn bạo lực sẽ được giải quyết bằng bạo lực trong một ngày không xa, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Vâng, thưa tiến sĩ Mai Thành Triết, hiện giờ cái chuyện mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tay cho Trung Cộng Hán hóa Việt Nam thì nó đã trở nên quá rõ ràng qua rất là nhiều cái sự kiện. Thế nhưng mà chẳng lẽ đa số các đảng viên trong Đảng Cộng sản Việt Nam đều đồng ý chấp nhận tiếp tay để mà cho Trung Cộng Hán hóa cả dân tộc Việt Nam hay sao? Tôi nói đa số đó là vì tôi chỉ thấy có rất là ít, phải nói rằng vô cùng ít các đảng viên Cộng sản lên tiếng phản đối. Chẳng lẽ đa số các đảng viên đều đồng ý bán nước cho Trung Cộng cả hay sao thưa anh?
Tôi không nghĩ như vậy, nhưng mà các đảng viên còn lại, mặc dù xin tạm gọi mở ngoặc và đóng ngoặc, nếu chúng ta còn lại thì một số đảng viên còn có một chút cái ít nhất điểm lương tâm thì họ cũng không làm gì khác hơn. Vì sao? Vì họ còn có cái sổ lương, còn có cái sổ đỏ, còn gia đình, do đó họ biết nằm trong rõ, họ biết cái bộ máy quyền lực, bộ máy trừng trị của Đảng Cộng sản như thế nào, do đó họ chỉ ngậm miệng để mà ăn tiền mà thôi. Vấn đề đặt ra là của chúng ta là chúng ta phải làm như thế nào. Chúng ta là những người Việt ở hải ngoại và gần 90 triệu đồng bào ở trong nước, nên đó là cái vấn đề mà chúng ta đặt ra và chúng tôi sẽ khơi dậy để góp ý để trong cái buổi hội luận sắp tới vào 30 tháng 7. Chúng ta thấy rõ ràng rằng cái đấu tranh là đấu tranh gồm có hai phía ở quốc nội và hải ngoại. Chúng ta phải tiếp tục. Ngày hôm nay chúng tôi thấy rõ ràng chúng ta phải tiếp tục lên án cái hành động xâm lăng ngang ngược của Trung Cộng. Tiếp tục hành động đó bằng cách nào? Bằng cách dùng những cái phương tiện truyền thông sẵn có để liên lạc, để chia sẻ với những người trong nước. Đặc biệt là chúng tôi muốn nhấn mạnh tới 60% của tuổi trẻ, thì chúng ta cần phải phối hợp hành động làm nên những cái chiến dịch, đặc biệt là ngày hôm nay những chiến dịch biểu tình. Và chúng tôi ngày hôm nay dù muốn dù không, trong cái cuộc đấu tranh nào, chúng tôi những người Việt của hải ngoại, những nhóm đấu tranh ở hải ngoại, chúng ta chỉ cần tập trung vào cái giới trẻ. Chúng tôi không nghĩ rằng những đảng viên, ngay cả để trả lời câu hỏi của anh, những đảng viên gọi là phản tỉnh của người Cộng sản, chúng tôi nghĩ rằng họ không phải là những cái thành phần để chuẩn bị cho một tương lai Việt Nam mới, thưa anh.
Thưa anh, tình hình đất nước như anh vừa trình bày đó thì hiện giờ quả thật rất là nguy hiểm. Nếu mà Việt Nam lại bị Bắc thuộc một lần nữa đó thì vô cùng nguy hiểm cho dân tộc Việt Nam sẽ phải vô cùng khốn đốn, giống như là những cái dân tộc Tây Tạng, Nội Mông rồi Tân Cương vân vân. Vậy thì người Việt tại hải ngoại có thể làm gì để cứu nguy đất nước? Chúng ta có thể cầu cứu nước nào khác giúp chúng ta hay không? Và những nước nào có thể giúp chúng ta được? Tại vì một mình chúng ta thì chắc là cũng rất là khó, thưa anh.
Thưa anh, câu đó là đã là một cái câu suy nghĩ có thể không phải cho cá nhân chúng tôi mà cho tất cả mọi người, còn người Việt ở hải ngoại hoặc trong nước còn lưu tâm đến cái vấn đề này. Thì qua cái kinh nghiệm suốt hơn 70 năm qua, chúng ta thấy rõ ràng rằng không có một quốc gia nào mà giúp đỡ chúng ta thực tâm. Thậm chí chúng tôi nói thẳng ra là Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam rất nhiều, nhưng mà giúp đỡ Việt Nam nằm trong cái phạm vi quyền lợi của họ. Khi cái quyền lợi của họ không thích ứng với cái việc giúp đỡ Việt Nam thì chắc chắn họ sẽ bỏ rơi Việt Nam như cái cuộc hội nghị giữa Trung Cộng và Kissinger vào năm 1972 để rồi Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, đổi lấy một cuộc đổi chác. Thì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta cần phải có sự đồng thuận, cái đồng thuận của các quốc gia liên hệ, các quốc gia gần nhất là ASEAN. Nhưng mà thưa anh, ngày nào còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng tôi nghĩ rằng không có một quốc gia nào có thể tiếp trợ với chúng ta, vì chính Đảng Cộng sản Việt Nam chính là một cái nguyên nhân đầu tiên và một cái nguyên nhân duy nhất để cản trở cái tiến trình đem lại tự do dân chủ cho Việt Nam và cản trở cái sức tiến công của Trung Cộng. Thanh, do đó cái điều kiện tiên quyết chống Tàu phải diệt Việt Cộng, và vấn đề Đảng Cộng sản Bắc Việt cần phải bị loại trừ trước khi song hành cùng với công việc đó. Thưa anh, trở lại cái quá trình lịch sử Việt Nam trong suốt 1026 năm qua bốn thời kỳ bắc thuộc của Trung Cộng, thì chắc chắn dân tộc Việt Nam trong cái thời đó còn rất là yếu kém so với hàng vạn, hàng chục vạn binh tướng của Tàu. Mà tại sao chúng ta vẫn giữ vững bờ cõi? Vì chúng ta có được cái lòng quân dân cùng một lòng. Nơi đây hoàn toàn 90 triệu người dân hoàn toàn không có đồng cảm với một số thiểu số của 19 bộ ủy viên Bộ Chính trị và 200 ủy viên Trung ương Đảng. Chính vì không có cái sự đồng cảm đó thì làm thế nào và Đảng Cộng sản Việt Nam có thể huy động cái tình, khơi dậy cái tình tự dân tộc để mà chống lại Trung Cộng? Thân, chúng tôi nghĩ rằng để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi nghĩ rằng ngày nào còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngày đó chúng ta còn bị Trung Cộng xâm lăng, mà cuộc xâm lăng này nó rất tàn khốc, vì cuộc xâm lăng không có tiếng súng và thế giới không thể can thiệp vào cái cuộc xâm lăng không có tiếng súng này của Trung Cộng. Thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Vâng, thưa tiến sĩ Mai Thanh Chuyết cũng như là thưa quý thính giả, cái cuộc hội luận vào cái thứ bảy tuần này, vâng, thì mục đích của tiến sĩ Mai Thanh Chuyết khi mà cuộc và cái nhóm thân hữu khi mà tổ chức cái nhóm này đó là để mục đích là để hỏi ý kiến người dân đồng hương ở đây, để mà coi xem có những cái giải pháp nào để mà giải quyết cái tình hình hết sức là nguy hiểm cho dân tộc, tức là bị Trung Cộng Hán hóa. Vậy thì chắc chắn là đó là cái mục đích, có phải đó là cái mục đích chính hay không? Và xin anh cũng cho biết luôn là cái buổi đó sẽ tổ chức như thế nào, tại đâu, và để quý đồng hương có thể tham gia.
Thưa anh, cái mục đích của cái buổi hội luận đó chúng tôi đưa ra một phần, một là nói thẳng lên cái vấn đề hiện trạng của Vũng Áng. Cái chuyện của Vũng Áng dưới cái quan điểm của chúng tôi nó có rất nhiều khác biệt đối với một số nhà bình luận cũng như số nhà phân tích trong suốt 3 tháng qua. Và cái trọng điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nhắm tới để chúng ta cùng nhau động não để tìm ra cái bổn phận và chúng ta cần phải làm gì, đây chúng tôi sẽ có những cái gợi ý, thì xin mời bà con vùng Houston đến tham dự cái buổi này, và sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 30 tháng 7 vào lúc 1 giờ tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Houston, đường Clement. Thì xin mời tất cả và chúng ta có dịp để đàm đạo, để chia sẻ lẫn nhau trong cái tinh thần tương kính và tương thân. Thưa Nguyễn Chính Kết,
như vậy là những người được mời cũng được mời gọi là động não để mà góp ý kiến về cái vấn đề cái vấn đề này.
Dạ thưa anh, cho đến giờ phút này chúng tôi được 6 vị đã gọi điện thoại hay email để xin phát biểu và góp ý để trả lời câu hỏi chúng ta cần phải làm gì, và hy vọng rằng trong đó chúng tôi có chiếu những cái phim, những cái video về cái tình hình ở Vũng Áng, thì từ đó chúng ta có thể có những cuộc thảo luận lý thú. Thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Dạ vâng, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi thưa anh. Cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Chuyết đã dành thời giờ để mà đến với chúng tôi nói về cái vấn đề, cái nguy cơ bị Trung Cộng Hán hóa Việt Nam. Vâng. Và chúng tôi cũng rất là mong quý đồng hương tới tham dự cái buổi nói chuyện của tiến sĩ Mai Thanh Chuyết vào thứ bảy này. Dạ vâng. Vâng, xin kính chào quý thính giả và kính chào tiến sĩ Mai Thành Chuyết.